là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến đánh giá công tác dân tộc 9 tháng năm 2021.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu kiên cố hóa 2.000 km đường giao thông nông thôn.
Miền Tây vắng bóng khách du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tỉnh Yên Bái xử phạt các doanh nghiệp vi phạm môi trường hơn 600 triệu đồng. Tiếp đó là phản ánh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản. Tại huyện Văn Chấn, những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại của năm 2021. Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Hầu Á Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
9 tháng năm 2021, tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động tôn giáo đảm bảo đúng pháp luật, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tăng cường tuyên truyền định hướng thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và phòng chống dịch COVID-19 một cách kịp thời hiệu quả. Đến nay, hầu hết các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, Đông Bắc đều là các vùng xanh an toàn. Cùng với các chương trình chính sách dân tộc của chính phủ, một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng ban hành các chính sách đặc thù riêng nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp chính quyền các địa phương đã tích cực khắc phục hậu quả, thăm hỏi động viên đồng bào bị thiệt hại, huy động các nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống. Đặc biệt, tác động từ việc triển khai quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc. Mặc dù có những khó khăn vướng mắc, song các địa phương đã tăng cường tuyên truyền vận động để nhân dân từng bước ổn định đời sống. Tại tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng qua, tình hình chính trị, an ninh trật tự và đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Bà con dân tộc thiểu số trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đặc biệt đã nâng cao ý thức trong phòng chống dịch COVID-19. 3 tháng cuối năm 2021, Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình trên địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, triển khai xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, hoàn thiện các đề án chính sách dân tộc, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chế độ chính sách tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nay không còn hiệu lực, theo các quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc.
Chiều nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 14 mở rộng nhằm đánh giá hoạt động của ban chấp hành hiệp hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Do tác động của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp trong tỉnh gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh, như giá vật liệu xây dựng tăng làm tăng chi phí đầu vào, nhu cầu về thị trường giảm khiến các đơn hàng, hợp đồng đều giảm sút, doanh nghiệp phải giảm sản lượng. Nguyên liệu nhập khẩu về chưa thể đưa vào sản xuất, hàng xuất khẩu bị ứ đọng, doanh thu trong lĩnh vực thương mại dịch vụ giảm sâu. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, trong đó chủ động nắm bắt, tham mưu đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh và đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về các giải pháp về cơ chế chính sách, giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong hiệp hội. Kịp thời gạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là trong thời gian thực hiện chỉ đạo của trung ương của tỉnh trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, hiệp hội cũng thường xuyên cung cấp thông tin chính sách, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, phối hợp với đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức lễ ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm, tổ chức chương trình cà phê doanh nhân, tổ chức việc ký cam kết, ưu tiên sử dụng sản phẩm trong khối, đề xuất với tỉnh có chính sách ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đội ngũ công nhân, người lao động trong hiệp hội. Hiệp hội cũng tuyên truyền vận động hội viên và doanh nghiệp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhất là ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với số tiền trên 20 tỷ đồng. Các thành viên trong hiệp hội đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư để ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch 9 tháng đầu năm. khối doanh nghiệp trong tỉnh đóng ngân sách nhà nước trên 935 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đảm bảo trả lương cho trên 10.000 lao động với mức thu nhập trung bình từ 7,5 triệu đồng. Trong 3 tháng cuối năm, Hiệp hội tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, đổi mới tổ chức, nắm bắt tư tưởng và hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hội viên và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phát huy hiệu quả đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu sẽ kiên cố thêm khoảng 2.000 km đường giao thông nông thôn. Trong đó phấn đấu làm 90 km đường giao thông nông thôn theo đề án phát triển giao thông nông thôn, các chương trình dự án khác khoảng 1.100 km. Riêng năm 2021, tỉnh phấn đấu kiên cố hóa 400 km đường giao thông nông thôn. 9 tháng đầu năm nay, với nhiều cố gắng, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 350 km đường bê tông xi măng. Mở mới mở rộng trên 19 km đường đất, xây dựng được 469 công trình thoát nước. Đến nay, tổng số vốn huy động xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh là gần 360 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 90 tỷ đồng.
Hàng năm, đây là thời điểm diễn ra lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và tuần lễ văn hóa khám phá danh thắng quốc gia Dầu Bờ Thang Mù Cang Chải. Các homestay, cơ sở lưu trú, nhà hàng tại các huyện thị xã miền Tây của tỉnh đón hàng nghìn lượt khách. Thế nhưng tình trạng năm nay lại hoàn toàn trái ngược do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tính riêng tại thị xã Nghĩa Lộ hiện có 35 cơ sở dịch vụ homestay đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu đón và phục vụ khách, tập trung chủ yếu ở các xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Thanh Lương, Nghĩa Phúc và Phúc Sơn. Cũng như nhiều địa phương khác, du lịch của Nghĩa Lộ gặp khó khăn chung do dịch bệnh gây nên. Thị xã đã tuyên truyền các hộ làm du lịch phải chủ động sửa sang cơ sở vật chất, đa dạng sản phẩm du lịch để có thể đón khách trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát. Thời điểm hiện tại, do tâm lý còn e ngại, khi dịch bệnh chưa hoàn toàn được kiểm soát nên lượng du khách đến với địa phương còn rất ít. Những người làm kinh doanh du lịch tại thị xã Nghĩa Lộ hy vọng khi vaccine COVID-19 được tiêm rộng rãi, ngành du lịch sẽ nhanh chóng phục hồi trong trạng thái bình thường mới, qua đó giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 9 tháng năm 2021, lượng khách du lịch đến huyện Yên Bình mới đạt 135.000 lượt, doanh thu khoảng 75 tỷ đồng. Thời điểm này, tranh thủ thời gian vàng khi Yên Bái đang là vùng xanh trên bản đồ COVID-19, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp để kích cầu phục hồi các hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm. Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Bình có 4 công ty du lịch, 1 hợp tác xã và 23 mô hình du lịch cộng đồng. Nhằm thực hiện mục tiêu kép hiệu quả, huyện Yên Bình đã triển khai các giải pháp kích cầu du lịch phát triển, trong đó tiếp tục đảm bảo an toàn cho khách du lịch, thúc đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, người lao động tại các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, tăng cường hoạt động truyền thông quảng bá du lịch và xây dựng thương hiệu điểm đến an toàn, thân thiện, đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường, tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng tại các xã Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành, Xuân Lai, Ngọc Trấn, Tân Hương, duy trì hoạt động của 17 câu lạc bộ, 6 đội văn hóa văn nghệ dân gian được thành lập. Đồng thời, khuyến khích đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở du lịch, cơ sở lưu trú trong tình hình dịch COVID-19. Phấn đấu hết năm 2021, toàn huyện sẽ đón được 180.000 lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 108 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định số 2104 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với một số di tích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã có thêm 5 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, gồm di tích Đình, Đền Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, di tích Nhà Tầm, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, di tích Đình Đồng Đồ Bội, xã Vũ Linh, huyện Bình, di tích Đình Minh Chuẩn, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên và di tích Đình Làng Đung, xã An Lạc, huyện Lục Yên. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 124 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng các cấp, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt Dụng Bậc Thang Mù Cang Chải, 12 di tích quốc gia, 111 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Yên Bái còn có 714 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 4 di sản văn hóa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hình thức, nội dung phong phú, phù hợp, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ tôn vinh đối với các nghệ nhân có công trong việc bảo vệ, truyền dạy, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn của huyện Văn Yên đã được bê tông hóa. Tuy nhiên, một số tuyến đường khúc cua còn nhỏ hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, các cấp chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để mở rộng nền đường và xử lý các khúc cua nguy hiểm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Dù đất canh tác, đất ở rất hạn hẹp, kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn, nhưng vì lợi ích chung của thôn, gia đình ông Đỗ Văn Thuyết, thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên vẫn tự nguyện cùng bà con trong xóm phá rỡ cổng trụ hàng rào 40 mét của gia đình để mở rộng đường làng. Để có con đường rộng rãi, bà con đi lại thuận lợi, đặc biệt là mở rộng các khúc cua tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Gia đình ông Thuyết còn vận động bà con trong thôn dịch rào hiến đất và chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nhất là luật giao thông đường bộ. Ông Đỗ Văn Thuyết, thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Hưởng ứng phong trào là sẽ để cho bà con, anh em sẽ di chuyển. Thế và hiến có thiếu bao nhiêu, thiếu nghĩa là có bao nhiêu đất thổ cư là cũng hiến luôn theo. Để mà làm cái đường để sau này cho nó rộng rãi, để mà bà con mình đi lại rồi là các cái phương tiện đi lại để không ảnh hưởng giao thông.
Không chỉ gia đình ông Thuyết và nhiều hộ dân ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên cũng hiến đất mở rộng đường, tuyên truyền vận động con cháu chấp hành tốt luật giao thông và thực hiện văn hóa giao thông tại khu dân cư. Bà Hoàng Thị Tuyết, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Gia đình tôi hoặc là chúng tôi cũng cùng nhau để cùng nhau vận động tất cả bà con trong thôn trên những tuyến đường này là cố gắng dịch rào hiến đất để mở rộng tuyến đường đi để đảm bảo đời sống của bà con. Giờ thứ nhất là giao lưu buôn bán rồi làm ăn xe cộ rất là nhiều nên đi lại cho nó thuận lợi, rồi các cháu học sinh nằm trên tuyến đường này là các cháu đi học ở đây nên là đi lại rất là thuận lợi, tôi cũng rất là phấn khởi.
Đến nay người dân trong xã đã hiến được 16.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Đường làng ngõ xóm từ đầu tư khang trang, rộng hơn với hệ thống đèn điện chiếu sáng đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Bà Vũ Thị Huyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cũng tuyên truyền bà con nhân dân là mình phải nâng cao ý thức này, rồi đóng góp tiền để mình xây dựng các tuyến đường thắp sáng để bảo vệ an ninh trật tự cho thôn xóm và nó giảm thiểu tối đa được cái tệ nạn xã hội ạ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì xã tiếp tục là cùng với Mặt trận Tổ quốc xã là triển khai những thôn còn lại và đặc biệt là sẽ lan tỏa rộng ở các cái đường làng ngõ xóm, bởi vì qua cái triển khai như này thì cũng chưa thể qua đánh giá này cũng chưa thể hết được toàn bộ trong thôn, tức là sẽ lựa chọn những cái tuyến đường chính để chúng ta làm, sau đó thì lan tỏa từ các đường xóm, đường làng, đường bản, từng ngõ ngách để cho nó đảm bảo về vấn đề giao thông và an toàn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xã.
Nhờ ý thức trách nhiệm, sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan đoàn thể, nhiều năm nay trên địa bàn xã An Thịnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Người dân luôn chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ, nhất là đối tượng thanh thiếu niên của xã.
Hôm nay mùng 8 tháng 10, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn 3 huyện, thị xã, thành phố tại 11 điểm tiêm chủng. Đến nay toàn tỉnh đã có thêm 3.338 người tiêm mũi 1. 6 huyện, thị xã, thành phố gồm Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ đã tiêm 100% vaccine được phân bổ trong chiến dịch tiêm chủng đợt 7. Như vậy, lũy kế đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 367.000 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó 49.861 người đã tiêm đủ 2 mũi. Toàn tỉnh đến nay đã đạt 62,8% tổng số người trên 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19.
9 tháng năm 2021, Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường đã phát hiện xử lý 24 cơ sở vi phạm môi trường với tổng số tiền phạt trên 680 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là do các đơn vị không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định, thực hiện không đúng một trong các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các huyện, thị và thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời kiên quyết dừng hoạt động, xử lý đối với các đơn vị doanh nghiệp không chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của chính phủ liên bang, qua đó tránh nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ vẫn để ngỏ quyết định về một giải pháp dài hạn hơn cho đến đầu tháng 12 tới. Sau nhiều lần tranh luận giữa các đảng, dự luật đã được thông qua với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Theo đó, tăng mức nợ trần công 28.400 tỷ đô la Mỹ hiện nay thêm 480 tỷ đô la. Dự luật sẽ chỉ có hiệu lực đến hết ngày mùng 3 tháng 12 tới, ngày mà ngân sách cho hầu hết các chương trình liên bang cũng hết hạn, theo một biện pháp tạm thời được thông qua hồi đầu tháng này. Như vậy, trong 8 tuần tới, Quốc hội sẽ phải giải quyết thách thức kép
là vừa phải nhất trí về kế hoạch chi tiêu công cho đến tháng 9 năm 2022, bao gồm từ các chương trình giáo dục và đối ngoại đến quỹ để thực thi các biện pháp nhập cư và an ninh sân bay, vừa tìm cách tránh cơ vỡ nợ. Dự luật vừa được Thượng viện thông qua sẽ được chuyển đến Hạ viện để chờ được phê chuẩn.
Ngày 7 tháng 10, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã công bố khởi động chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên toàn cầu. Đồng thời, ông hy vọng trong khoảng 40% dân số thế giới sẽ được tiêm phòng trước cuối năm và 70% dân số thế giới sẽ được tiêm chủng đến giữa năm 2022. Theo người đứng đầu WHO, cho biết chiến lược này cần ít nhất 11 tỷ liều vaccine COVID-19. Hiện nay, thế giới sản xuất trung bình gần 1,5 tỷ liều vaccine COVID-19. Nếu có thể phân phối vaccine một cách công bằng thì sẽ có đủ liều vaccine để thực hiện hóa chiến lược này. Theo thống kê của WHO, tính đến cuối tháng 9 đã có hơn 6 tỷ liều vaccine COVID-19 được tiêm trên toàn cầu. Trước đó, WHO đã đặt ra mục tiêu tiêm chủng với hy vọng các nước có thể tiêm cho 10% dân số trước cuối tháng 9. Tuy nhiên, vẫn còn 56 quốc gia và khu vực chưa đạt được mục tiêu này. Hầu hết các nước nằm ở châu Phi và Trung Đông.
Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 2.176 ca COVID-19 mới, trong đó có 2.145 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc mới tại Hàn Quốc ở mức trên 2.000 ca. Trong số ca nhiễm mới, 77% tập trung ở khu vực thủ đô Seoul và vùng lân cận. Tính đến 0 giờ ngày 8 tháng 10, 39,86 triệu người, tương đương 77,6% dân số tại Hàn Quốc đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong đó 29,22 triệu người đã tiêm đủ 2 liều, đạt 56,9% dân số. Nếu chỉ xét riêng dân số trên 18 tuổi, thì tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi đạt 90,3%.
Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc cho biết giá lương thực thế giới trong tháng 9 vừa qua tiếp tục tăng tháng thứ 2 liên tiếp, lên mức cao nhất trong 10 năm qua, chủ yếu do đà tăng của giá ngũ cốc và dầu thực vật. So với cùng kỳ năm ngoái, giá lương thực trong tháng 9 năm nay đã tăng 32,8%. Chỉ số giá ngũ cốc của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc trong tháng 9 đã tăng 2% so với tháng trước, chủ yếu là nhờ mức tăng gần 4% của giá lúa mì khi hoạt động xuất khẩu bị hạn chế trong khi nhu cầu lại tăng mạnh. Giá dầu thực vật thế giới cũng tăng 1,7% trong tháng vừa qua và đạt mức tăng hàng năm khoảng 60% trong bối cảnh giá dầu cọ tăng do nhu cầu nhập khẩu lớn. Đối với sản xuất ngũ cốc, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc đã dự đoán một vụ mùa kỷ lục của thế giới, với 2.800 tỷ tấn vào năm 2021, tăng nhẹ từ mức ước tính 2,788 tỷ tấn được đưa ra trước đó.
Ngày 7 tháng 10, truyền thông Nga đưa tin, nước này đang lên kế hoạch thành lập hạm đội Bắc Cực trực thuộc lực lượng hải quân Nga. Theo truyền thông Nga, hạm đội Bắc Cực là một đội hình độc lập trong hải quân, có vai trò đảm bảo an toàn cho tuyến đường biển chính Bắc và bờ biển Bắc Cực trong khu vực chịu trách nhiệm của hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương. Việc thành lập hạm đội này sẽ cho phép các hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương tập trung vào các nhiệm vụ chiến đấu. Dự kiến các cơ sở hạ tầng cần thiết cho hoạt động của hạm đội Bắc Cực sẽ được tách khỏi hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương, đồng thời sẽ được bổ sung các tàu chiến và thiết bị kỹ thuật đặc biệt trong tương lai. Việc thành lập hạm đội mới Bắc Cực không chỉ có ý nghĩa chiến lược về quân sự mà còn đặc biệt quan trọng trong bài toán kinh tế của Nga. Nga sở hữu tới 40% lãnh thổ Bắc Cực, tương đương gần 1/5 diện tích đất nước. Nguồn tài nguyên phía Bắc này đem lại cho Nga hơn 10% thu nhập quốc dân và chiếm gần 1/4 kim ngạch xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, đến trung tuần tháng 9, Văn Chấn là một trong những địa phương có tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản cao nhất khối huyện thị thành phố, với tỷ lệ giải ngân đạt 87%. Có được kết quả này, huyện Văn Chấn đã linh hoạt quyết liệt bài bản từ khâu chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu gắn với tập trung kiểm tra đôn đốc tiến độ, nghiệm thu khối lượng đảm bảo giải ngân vốn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Dù những tháng giữa năm 2021, nhiều dự án xây dựng trên địa bàn huyện Văn Chấn cũng gặp khó khăn do giá vật tư, vật liệu xây dựng cũng như giá nhân công tăng. Song với quyết tâm chủ động tháo gỡ những khó khăn và hỗ trợ cho các nhà thầu thi công về giải phóng mặt bằng, linh hoạt điều chỉnh nguồn ngân sách nên đầu tư trên địa bàn huyện Văn Chấn vẫn có trên 100 dự án được các nhà thầu tiếp tục thi công. Ông Chu Hoàng Sơn, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Văn Chấn cho biết.
Phòng tài chính cũng đã tham mưu cho huyện để điều chỉnh kịp thời các cái nguồn kinh phí để bố trí từ những cái công trình mà chưa có cái khối lượng đẩy sang cho các cái công trình mà đã có cái khối lượng để tập trung giải ngân. Cái thứ hai nữa là phòng cũng tham mưu cho lãnh đạo huyện để tập trung một số cái nguồn lực của địa phương. Ví dụ như chúng tôi cũng có cái kết luận của thường trực, thường vụ để tạm thời huy động sử dụng cái kinh phí 10% sử dụng đất mà chưa sử dụng đến để tập trung cho cái công tác giải ngân, thì cuối năm chúng tôi sẽ hoàn lại cái nguồn này để thực hiện điều chỉnh nguồn vốn kịp thời đảm bảo cái tiến độ giải ngân cho các cái công trình mà đã có khối lượng, bố trí các cái nguồn lực cho các cái công trình một cách nó hợp lý, đảm bảo đúng cái quy định của nhà nước cũng như của tỉnh, cũng như là cái điều kiện thực tế của địa phương. Và trong cái công tác quản lý lựa chọn các cái nhà thầu thì chúng tôi cũng làm rất chặt chẽ, vừa đảm bảo theo đúng quy định, vừa đảm bảo cái năng lực của nhà thầu để đáp ứng được cái nhiệm vụ chung về xây dựng cơ bản tại địa phương.
Là một trong những công trình được triển khai từ tháng 5 năm 2021, dự án cải tạo nhà lớp học, ký túc xá và xây dựng mới phòng học và nhà sinh hoạt văn hóa truyền thống của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Chấn với tổng đầu tư 6,4 tỷ đồng, sử dụng bằng nguồn ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác. Sau một thời gian triển khai thi công đã kịp thời đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học mới. Bà Sầm Thị Minh Khuyên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Chấn cho biết:
Trước mắt là cải tạo khu nhà ở của các cháu cũng như khu lớp học là đã được bàn giao trong cuối tháng 8 để các cháu đúng dịp khai giảng là đã có khu nhà ở và khu lớp học để thực hiện bình thường. Thế còn hai công trình nữa thì chúng tôi cũng cảm nhận được là hiện nay cũng đang xúc tiến và đảm bảo tiến độ, và có thể là cuối năm 2021 đã bàn giao để đầu học kỳ 2 có thể đưa vào sử dụng được.
Theo kế hoạch, các hạng mục của công trình trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Chấn đến trung tuần tháng 2 năm 2022 mới bàn giao, nhưng đến thời điểm này đã đạt 75% khối lượng. Mặc dù thi công trong thời điểm giá sắt thép và vật tư tăng cao, song nhà thầu cũng đã khắc phục khó khăn, bố trí đủ nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Lưu Văn Hợp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hòa Hợp, huyện Văn Chấn, đơn vị thi công công trình nói:
Đơn vị thì cũng là cố gắng gọi là làm xong ấy, bây giờ thì vốn của công trình gói thầu là xây lắp 5,6 tỷ, hơn 5 tỷ 6 tí, bây giờ đơn vị thi công thì mới có công trình gói thầu mới có kế hoạch là 1 tỷ 6. Đơn vị thi công cũng rất là cố gắng để dồn tất cả các nguồn nhân lực, vừa tiền và gọi là nhân công vào đẩy nhanh cái tiến độ. Trước đẩy nhanh tiến độ và bàn giao trước tiến độ so với hợp đồng.
Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Văn Chấn có nhiều công trình chuyển tiếp từ năm 2020 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Tiến độ giải ngân đạt 91%, bao gồm chủ yếu là nguồn ngân sách huyện. Còn đối với những công trình khởi công mới, đến nay tiến độ thi công trung bình đạt 55%, nhưng đã giải ngân đạt 82% kế hoạch vốn. Với quy mô nhà 3 tầng, có tổng diện tích mặt sàn là trên 800m2, và sau gần 4 tháng thi công, đến nay công trình trụ sở thị trấn Sơn Thịnh đã đạt 75% khối lượng công việc. Dự kiến đến tháng 12 năm 2021, bàn giao đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 2 tháng. Anh Hà Thành Điệp, cán bộ giám sát, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thành Đạt cho biết.
Đơn vị của thi công thì nhất là bố trí nhân công đầy đủ để cho thi công để đạt cái tiến độ mà theo hợp đồng. Mà đến hiện tại, thời điểm hiện tại thì tiến độ nó đang vượt quá so với tiến độ thi công của theo hợp đồng. Dự kiến thì sẽ bàn giao công trình trước cái thời điểm theo hợp đồng là khoảng hơn 2 tháng.
Với những giải pháp đồng bộ, huyện Văn Chấn chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các xã thị trấn chú trọng ngay từ khâu lập dự án, khảo sát thiết kế, thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công cũng như chủ động kịch bản giải ngân đối với những dự án sử dụng nguồn ngân sách huyện, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đảm bảo chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Á đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Trong suốt hiệp 1, cả hai đội đều chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân của nhà mình. Sau hiệp 2, phút thứ 53, Lu Wei đối mặt với khung thành dứt điểm buộc Tấn Trường phải đẩy bóng cứu thua. Tuy nhiên, ở tình huống sau đó, Zhang Junning đã băng vào đá bồi mở tỷ số cho Trung Quốc. Sau khi nhận bàn thua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có hàng loạt sự thay đổi giúp thế trận của đội tuyển Việt Nam khởi sắc lên rất nhiều. Nhưng khi thế trận đang tốt thì đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua thứ hai. Hậu vệ vào sân thay người Thanh Bình đã để sổng Lu Lei lọt xuống đánh đầu, nâng tỷ số 2-0 phút 75. Không còn gì để mất, đội tuyển Việt Nam dồn lên tấn công. Phút 80, từ đường chuyền của Hoàng Đức, Tấn Tài có pha xử lý bóng tinh tế vượt qua hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội tuyển Việt Nam. Hưng phấn có được bàn thắng, sức tấn công của đội tuyển Việt Nam không ngừng được gia tăng. Đến phút 90, Tiến Linh lao xuống dứt điểm chính xác gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Việt Nam. Bùng nổ trong 10 phút cuối trận tưởng như sẽ mang về một điểm cho đội tuyển Việt Nam thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Thanh Bình đã không thể theo kịp Lulay để tiền đạo đang chơi bóng ở Tây Ban Nha dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận sai lầm khi có những sự thay đổi người vội vàng khiến đội tuyển Việt Nam thua sát nút 2-3 trước đội tuyển Trung Quốc. Đặc biệt là thua một bàn ở phút bù giờ. Nhưng chúng ta đã biết, đội tuyển hôm nay thi đấu rất tốt, không từ bỏ dù bị dẫn trước 2 bàn. Thế nhưng chúng tôi cũng thấy hơi tiếc, có lẽ tôi đã thay vị trí hậu vệ vội quá, đó là lỗi của tôi. Theo lịch thi đấu, ngày 12 tháng 10 đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ tư gặp đội tuyển Oman.
Cũng tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khu vực châu Á, hai đội tuyển mạnh nhất là Nhật Bản và Ả Rập Xê Út cũng đã có một trận đấu rằng có hấp dẫn. Hiệp 1, hai đội liên tiếp có những pha miếng trả miếng nhưng các chân sút của họ hoặc tỏ ra vô duyên hoặc không thắng được thủ thành đối phương. Phút thứ 71, Shibasaki của Nhật Bản chuyền bóng về sân nhà hứa hênh tạo điều kiện cho An Buraikan đoạt bóng và băng xuống thần tốc. Anh thực hiện cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Nhật Bản, đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với kết quả này, Ả Rập Xê Út củng cố vị trí trong top 2 đội dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Trong khi đó, Nhật Bản đã thua 2 trong 3 trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, qua đó ngày càng xa nhóm dẫn đầu.
Đội tuyển Pháp đã còn mang được dòng khó tin trước đội tuyển Bỉ ở trận bán kết 2 UEFA Nations League diễn ra rạng sáng nay. Phút 37, Duwine kiến tạo cho Carrasco ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 40, cầu thủ thuộc biên chế Man City lại dọn cỗ để Lukaku ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, hiệp 2 của trận đấu đã diễn ra với kịch bản không ai ngờ tới. Pháp có liên tiếp 3 bàn thắng do công của Karim Benzema, Mbappe và Theo Hernandez ở các phút 62, 66 và 90+1. Để ngược dòng thắng 3-2 trước Bỉ, với kết quả này, Pháp giành vé vào chơi trận chung kết UEFA Nations League. Đối thủ của Pháp trong trận chung kết là Tây Ban Nha. Trong khi đó, Bỉ với Italia sẽ so tài nhau trong trận tranh hạng 3.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chiến dịch tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 đang diễn ra trên tất cả các địa phương trong cả nước. Mọi người dân đều có trách nhiệm đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 để góp phần đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ tiêmchungcovid19.gov.vn.
Các bước thực hiện tiêm chủng bao gồm:
khai báo y tế và hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng.
Thông báo trung thực cho cán bộ y tế các bệnh lý nền và tình trạng sức khỏe của mình.
Khám sàng lọc trước khi tiêm, đo thân nhiệt, đo huyết áp. Nếu không đủ điều kiện thì chưa tiêm ngay.
Thực hiện tiêm vaccine.
Theo dõi ít nhất 30 phút sau khi tiêm tại cơ sở y tế.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi bản thân, là trách nhiệm với cộng đồng.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau:
ở miệng thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi,
ở da thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu xuất huyết dưới da,
ở họng có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở suýt, khò khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.